Kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Ê-phê-sô, chương 1.
Tôi là Phaolô, bởi ý Thiên Chúa được làm tông đồ của Đức Kitô Giêsu. Kính gửi dân thánh tại Ê-phê-sô là những người tin vào Đức Kitô Giêsu. Xin Thiên Chúa là Cha chúng ta và xin Chúa Giêsu Kitô ban cho anh em ân sủng và bình an. Chúc tụng Thiên Chúa là thân phụ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Trong Đức Kitô, từ cõi trời người đã tri ân giáng phúc cho ta hưởng muôn vàn ân phúc của Thánh Thần. Trong Đức Kitô, người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh nhan người ta trở nên tinh tuyền thánh thiện nhờ tình thương của người. Theo ý muốn và lòng nhân ái của người, người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử nhờ Đức Giêsu Kitô, để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời, ân sủng người ban tặng cho ta trong thánh tử yêu dấu. Trong thánh tử, nhờ máu thánh tử đổ ra, chúng ta được cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi theo lượng ân sủng rất phong phú của người. Ân sủng này Thiên Chúa đã rộng ban cho ta cùng với tất cả sự khôn ngoan thông hiểu. Người cho ta được biết thiên ý nhiệm màu. Thiên ý này là kế hoạch yêu thương người đã định từ trước trong Đức Kitô. Đó là đưa thời gian tới hồi viên mãn, là quy tụ muôn loài trong trời đất dưới quyền một thủ lãnh là Đức Kitô.
Đức Giêsu khiển trách các người Pha-ri-siêu và các nhà thông luật. Luca chương 11.
Khốn cho các người xây lăng cho các ngôn sứ, nhưng cha ông các người đã giết chết các vị ấy. Như vậy, các người vừa chứng thực, vừa tán thành việc làm của cha ông các người, vì họ đã giết các vị ấy, còn các người thì xây lăng. Vì thế mà đức khôn ngoan của Thiên Chúa đã phán: ta sẽ sai ngôn sứ và tông đồ đến với chúng, chúng sẽ giết người này, lùng bắt người kia. Như vậy, thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu tất cả các ngôn sứ đã đổ ra từ tạo thiên lập địa, từ máu ông Aben đến máu ông Zakaria, người đã bị giết giữa bàn thờ và thánh điện. Phải, tôi nói cho các người biết, thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu. Khốn cho các người, hỡi những nhà thông luật! Các người đã cất giấu chìa khóa của sự hiểu biết. Các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người lại ngăn cản. Khi Đức Giêsu ra khỏi đó, các kinh sư và các người Pha-ri-siêu bắt đầu căm giận người ra mặt và vặn hỏi người về nhiều chuyện, gài bẫy để xem có bắt được người nói điều gì sai chăng.
Ân gọi ngôn sứ chưa bao giờ là một ân gọi dễ dàng. Ngôn sứ là người bất ngờ được Thiên Chúa kêu gọi để trở nên phát ngôn viên chính thức cho Ngài trước toàn dân. Thiên Chúa nói qua trung gian con người, nói bằng thứ ngôn ngữ con người có thể hiểu được. Ngôn sứ đã là người nghe trước khi là người nói, là cầu nối chuyển đạt cho dân sứ điệp mình đã lãnh nhận. Sứ điệp của Thiên Chúa lắm khi là những lời cảnh báo răn đe, nên công việc của ngôn sứ không dễ được mọi người đón nhận. Ngôn sứ có thể tố cáo tính chủ hình thức nơi phụng vụ trong đền thờ, những người dâng lễ vật cho Chúa, nhưng lại bóc lột anh em. Ngôn sứ cũng dám nói lên những điều chưa tốt nơi hạng tư tế, những hư hỏng bất công của vua quan, và những bất trung của dân chạy theo ngẫu tượng dân ngoại. Phải có đảm lược mới dám nói điều Chúa bắt mình nói. Số phận của một ngôn sứ thường gắn liền với đau khổ và bách hại. Môsê và Elia đều đã có lúc xin được chết cho xong. Giê-rê-mi-a cũng chỉ muốn tự nhiệm nhưng không được. Gia-ca-ri-a bị ném đá và giết trong sân đền thờ. Vào thời Tân Ước, các ngôn sứ cũng chịu chung số phận. Gioan Tẩy Giả, Đức Giê-xu và các tông đồ đều nếm khổ đau và cái chết. Bài Tin Mừng hôm nay nói đến máu mà bao ngôn sứ đã đổ ra. Từ thời Herodê Đại Đế, người ta bắt đầu xây lăng mộ cho các ngôn sứ. Nhưng chuyện bắt bớ và sát hại các ngôn sứ thì vẫn kéo dài. Thế hệ này sẽ phải trả lời về máu của mọi ngôn sứ đã đổ ra. Như vậy, thế hệ hiện tại cũng phải chịu trách nhiệm về tội ác quá khứ, vì chính họ đang nhúng tay vào việc bách hại các người được Thiên Chúa sai. Các nhà thông luật hay các kinh sư mà Đức Giê-xu đang gặp gỡ sẽ có mặt trong thượng hội đồng để luận tội Đức Giê-xu. Máu vô tội của Đức Giê-xu sẽ đổ ra trên đồi sọ. Máu châu báu ấy thực ra không đòi nợ máu, không đòi trả thù. Máu ấy đổ ra để xóa tội cho muôn người, để giao quà con người với Thiên Chúa. Một số người sẽ phải chịu trách nhiệm về việc đổ máu Đức Giê-xu, nhưng ngay cả những người ấy cũng có thể thoát khỏi án phạt nhờ chính dòng máu từ trái tim yêu thương của đấng bị đóng đinh. Đức Giê-xu trên thập giá đã tha thứ cho những kẻ giết mình. Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Đức Giê-xu phục sinh đã sống sự tha thứ ấy khi Ngài chẳng hề báo thù những kẻ can dự vào cái chết của Ngài. Các tông đồ cũng lần lượt chia sẻ chén đắng của Thầy mình. Kitô hữu từ bản chất là ngôn sứ cho thế giới mình đang sống. Chỉ mong chúng ta cũng can đảm sống như Giê-xu và chết như Giê-xu. Lạy Chúa Giê-xu, con Thiên Chúa, Chúa đã làm người như chúng con, nên Chúa hiểu gánh nặng của phận người. Cuộc đời để cạm bẫy mời mọc, mà con người lại yếu đuối mong manh. Hạnh phúc thường được trộn bằng nước mắt, và giữa ánh sáng cũng có những bóng mờ đe dọa. Lạy Chúa Giê-xu, nếu có lúc con mệt mỏi và xao xuyến, xin nhắc con nhớ rằng trong giường dầu, Chúa đã buồn muốn chết được. Nếu có lúc con thấy bóng tối bủa vây, xin nhắc con nhớ rằng trên thập giá, Chúa đã thốt lên, sao Cha bỏ con. Xin nâng đỡ con để con đừng bỏ cuộc. Xin đồng hành với con để con không cô đơn. Xin cho con yêu đời luôn, dù đời chẳng luôn đáng yêu. Xin cho con can đảm đối diện với những thách đố, vì biết rằng cuối cùng, chiến thắng thuộc về người có niềm hy vọng lớn hơn.